The Gamer Hệ Thống, chương 823, ba thế lực họp mặt, góc truyện audio.com, Vali Lucifer quả không hổ danh là Bạch Long Hoàng mạnh nhất, chỉ tính riêng về LV thì tên này đã có đẳng cấp thuộc hàng đỉnh cao trong số những ác ma thuộc cấp ma vương rồi. Mặc dù nhìn qua thì Vali Lucifer chỉ có LV ngang ngửa với Graphia nên nhiều người sẽ nghĩ là tên này không thể bằng được tứ đại ma vương. Nhưng không nên quên rằng Vali sở hữu khả năng long hóa với Balan Breaker của mình. Nhờ vào việc biến thành rồng thì sức mạnh của Vali sẽ được gia tăng rất nhiều, mặc dù chưa thể bằng được CX nhưng hoàn toàn đủ khả năng đứng ngang hàng với tứ đại ma vương. Chưa kể đến Divine Dividing của Vali Lucifer có khả năng tước đoạt sức mạnh của đối phương mỗi 10 giây nên trừ khi là có được sức mạnh tuyệt đối như CX thì khó lòng mà đấu lại được với Vali. Nếu như những đối thủ khác chỉ đủ để khiến hắn nhìn bằng nửa con mắt thì Vali lại khiến cho chiến ý của hắn trở nên hừng hực. Mặc dù còn thua kém LV của hắn nhưng nếu long hóa thì sức mạnh của Vali Lucifer tuyệt đối không thua gì hắn trong trạng thái Super Saiyan. Sức mạnh của hắn ngoại trừ phép thuật ra thì chủ yếu dựa vào khả năng gia tăng sức mạnh đột biến của các dạng biến thân, đặc biệt là dạng rồng và Super Saiyan. Hắn cũng muốn thử xem Vali Lucifer có thể suy yếu được bao nhiêu phần trăm sức mạnh của hắn. Vali Lucifer bay lơ lửng trên không nhờ chiếc cánh trông như cánh của mấy bộ giáp trong phim khoa học hoang tưởng và nhìn về phía hắn, trong mắt tên này cũng đang hừng hực khí thế. Xích Long Đế và Bạch Long Hoàng là hai đối thủ truyền kiếp và hắn khác hoàn toàn với Issei trong truyện. Bản thân Issei lúc đó kể cả là tư cách để cho Vali Lucifer nhìn lại lần thứ hai cũng không có, bởi cậu ta quá yếu. Vali chỉ có hứng thú với kẻ mạnh nên khi thấy kẻ được xưng là đối thủ truyền kiếp của mình lại chỉ là một tên ác ma cấp thấp yếu nhất thì đương nhiên là hắn ta sẽ thất vọng. Thật sự thì ta rất muốn thử sức với ngươi ngay lúc này nhưng thật đáng tiếc là đây không phải thời điểm thích hợp, Vali nhìn hắn và nói, nhưng sẽ không quá lâu nữa đâu vì chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Hôm nay Vali tới đây là do nhận lời giúp đỡ Azazel bắt lấy tên Cocabiel và mang về, nhưng do cốt truyện được đẩy lên hơi nhanh một chút nên trước khi Vali kịp tới thì Cocabiel đã mất mạng rồi. Nhưng dù sao Azazel cũng chỉ nhờ Vali giúp ngăn không cho Cocabiel làm loạn mà thôi, tên đó chết hay sống Vali không quan tâm. Vali nói xong thì liền quay đầu bỏ đi trước khi mấy người Rias kịp nói gì. Vali Lucifer Bạch Long Hoàng mạnh nhất, Rias nhìn theo bóng lưng của Vali mà nhíu mày. Theo lịch sử ghi chép thì Xích Long Đế và Bạch Long Hoàng là đối thủ truyền kiếp. Bạch Long Hoàng mạnh nhất vậy thì sao? Hắn lẩm bẩm, Rias nghe thấy vậy thì liền quay sang nhìn về phía hắn, đúng vậy, Vali cũng chỉ là Bạch Long Hoàng mạnh nhất mà thôi. Trong thâm tâm Rias lúc này thì hắn mới là con rồng mạnh nhất, địa vị của hắn trong mắt Rias có thể nói là đã cao hơn cả CX rồi. Hắn thấy ánh mắt tràn đầy tín nhiệm và còn có phần tự hào của Rias thì cười cười. Mặc dù bên ngoài hắn có vẻ như là đang rất bình thường nhưng thực chất lúc này một phần tâm trí của hắn đã được chia ra và tiến vào bên trong một không gian cực kỳ mộng ảo và đứng đối diện với một sinh vật to lớn màu đỏ. Xích Long Đế Didirect, một trong hai con rồng mạnh nhất chỉ đứng sau Long Thần Office và Great Red. Chào Didirect, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía con rồng màu đỏ to lớn ở trước mặt mình. Gạch nối. Góc truyện audio.com, xin chào, ngươi là tên đồng bọn rắc rối nhất mà ta từng gặp đấy, Didirect nhìn hắn và nói. Ha ha ha, xem ra tình trạng của ngươi lúc này không được tốt cho lắm nhỉ, hắn nhìn Didirect và nói. Didirect và Albion bị chính tay người đứng đầu của ba phe thiên thần sa ngã và ác ma cùng nhau giết chết, và sau đó chúa đã tự tay phong ấn chúng vào trong hai Sacred Gear do mình tạo ra thì đương nhiên là không đơn giản. Sức mạnh của cả hai con rồng không biến mất mà lại được phong ấn vào bên trong Sacred Gear và chỉ có thể được vận dụng bởi chủ nhân của Sacred Gear. Về phần linh hồn của Didirect và Albion thì đều đã bị phong ấn hoàn toàn vào bên trong Sacred Gear, vĩnh viễn không thể thoát ra. Nếu như không phải là như vậy thì hắn hoàn toàn có thể tiến hành tái tạo lại cơ thể cho Didirect, coi như là dựng một căn nhà mới để đuổi khéo Didirect đi. Nhưng vấn đề là linh hồn Didirect đã bị dính chặt vào với Booster Gear thì hắn khó lòng thực hiện được mục đích. Ha ha ha, ta cũng đã quen với tình trạng như thế này rồi, Didirect cười lớn, dù sao thì từ nay về sau chúng ta cũng là đồng bọn thì mong là chúng ta sẽ có những giờ hợp tác vui vẻ. Sự kiện thánh kiếm diễn ra hữu kinh mà vô hiểm, Zenovia và Irina thu thập mảnh vỡ của thánh kiếm sau đó thì liên lạc với người của giáo hội để giao lại cho họ. Điều đáng nói ở đây là quả nhiên đức tin của Zenovia trở nên lung lay và khiến cô đi đến một quyết định có lẽ là khó khăn nhất trong cuộc đời, đó là quyết định chuyển sinh thành ác ma và trở thành quân mã thứ hai của Rias. Rias rất vui vẻ khi biết Senovia đưa ra quyết định này, một phần là vì thánh kiếm Dorando của Senovia kết hợp với ma kiếm Sadomon của Yugumi sẽ tạo thành một cặp đôi song sát cực kỳ đắc lực của cô. Ngoài ra thì Rias còn vui vẻ là bởi vì thân là ác ma thì cô cảm thấy thỏa mãn lạ thường khi một con chiên ngoan đạo như Senovia lại quyết định về phe của ác ma. Irina lúc đó đã bị bất tỉnh nên hoàn toàn không biết gì về việc Chúa trong Kinh Thánh đã biến mất và Senovia cũng không muốn đạp đổ đức tin thành kính của Irina nên đã giấu kín chuyện đó và nhờ mấy người bọn hắn cũng giữ bí mật giúp cô. Mặc dù Senovia đã thành ác ma nhưng thói quen cầu nguyện của cô vẫn không thể bỏ được khiến cho cô thường xuyên bị đau đầu mỗi lần như vậy. Cuối cùng hắn cũng phải ra tay loại bỏ ảnh hưởng của hệ thống do ba thế lực lập ra giống như đã làm với Azer để cho hai người có thể thoải mái mà cầu nguyện. Thực ra thì một người ngoan đạo như Senovia sẽ khó lòng mà chấp nhận trở thành một ác ma nhưng nguyên do chính lại là bởi cô đã đem vấn đề này đưa ra chất vấn người của giáo hội phụ trách đưa thánh kiếm về. Việc Chúa mà bọn họ thờ phụng biến mất là một việc tuyệt mật và ngoại trừ những người thuộc tầng lớp cao cấp trong giáo hội thì mới được biết đến sự thật này. Ngoài ra thì họ đều coi những người khác biết được chuyện này là dị giáo và tiến hành xua đuổi vì họ sợ rằng những người đó sẽ đem tin tức này loan truyền trong giới Kitô hữu Christian. Senovia đã bị phán xét là dị giáo và vì thế cô không còn lựa chọn nào khác là đi theo ác ma vì trong mắt của cô ác ma vẫn còn tốt hơn lũ thiên thần sa ngã như cô Cabiel và tên tổng giám mục diệt chủng Vapor Galilee. Bây giờ ở vào trong hoàn cảnh bị gán ghép vào hàng ngũ dị giáo thì Senovia bắt đầu hiểu được cảm nhận của Azer và chủ động tới xin lỗi cô. Azer rất tốt bụng nên sẵn sàng tha thứ cho Senovia sau đó hai người liền trở thành bạn tốt. Cùng lúc đó Senovia gocchuyenaudio.com cũng bắt đầu kết thân với Yugumi. Yugumi đã thoát khỏi bóng ma tâm lý lúc trước nên không còn ác cảm gì với Senovia, huống chi là Senovia đã trở thành thuộc hạ của Rias và là đồng đội của cô thì Yugumi sao có thể làm mặt lạnh được. Mặc dù vậy nhưng mối quan hệ giữa Senovia và Yugumi vẫn khác so với Azer, quan hệ giữa hai người dần phát triển thành đối thủ cạnh tranh khi mà Senovia sở hữu thánh kiếm Dorando còn Yugumi thì là chủ nhân của ma kiếm Sadomon. Hai người họ đều rất muốn có một cuộc tái đấu công bằng. Ngoài những việc trên ra thì Senovia còn cho bọn hắn biết về một sự kiện quan trọng sắp diễn ra. Đó chính là Azazel, người lãnh đạo tổ chức lớn mạnh nhất của thiên thần sa ngã là Grigori đã, lên đưa ra lời đề nghị họp mặt giữa lãnh đạo của cả ba phe thiên thần sa ngã và ác ma. Cuộc họp mặt lần này liên quan đến những xung đột gần đây giữa ba phe đang dần trở nên ngày một căng thẳng hơn và đỉnh điểm là hành động của cô Cabiel gần đây đã suýt gây ra chiến tranh giữa ba phe khi cả ba còn chưa khôi phục được nguyên khí. Và vì lý do đó nên mấy người bọn hắn là những người trực tiếp tham gia chiến đấu với cô Cabiel được mời tới để trình bày diễn biến cụ thể. Nhưng từ giờ tới ngày họp mặt của ba thế lực thì vẫn còn khá là lâu, hắn lại tiếp tục trở lại với cuộc sống sinh hoạt của một học sinh bình thường, chỉ khác một chút là sinh hoạt câu lạc bộ vào ban đêm và thực hiện công việc của một ác ma. Một vài ngày kể từ sau cuộc chạm trán với cô Cabiel thì bỗng nhiên hắn được triệu hồi bởi khách hàng. Thực ra hắn vẫn được triệu hồi mỗi ngày nhưng vấn đề là vị khách lần này của hắn khá là đặc biệt. Xin chào, ông chính là người đã triệu hồi tôi sao? Hắn nhìn người đàn ông trước mặt và nói, người này là một người đàn ông khoảng độ gần cuối 20 nhưng chưa tới 30 tuổi, ông ta trông khá là điển trai, phải nói là hình tượng khá là lý tưởng của một người trước khi bước vào độ tuổi trung niên. Mặc dù kiểu tóc đen với phần mái lại màu vàng có chút kỳ lạ nhưng trong thế giới 2D nó lại hết sức bình thường, điểm đặc biệt ở vị khách này chính là thân phận của ông ta. Azazel LV 419, cách chương.